Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ô-liu, vừa tảng sáng Người trở lại đền thờ. Toàn dân đến với Người, Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với Người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Môi-se truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng chứng tố cáo Người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên Người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa. Anh chị em có thuộc 10 điều răn Đức Chúa Trời không? Có không? Đạo Đức Chúa Trời
có 10 điều răn. Lương răn lầu một, Đức Chúa Trời đàn nguyên trên người trên hết mọi sự.
Thứ hai,
Trời vô
cho một tràng pháo tay. Đôi khi bây giờ có nhiều người không thuộc kinh 10 điều răn, cho nên lúc mà đi xưng tội chúng ta cũng chẳng biết xét mình như thế nào. Có nhiều người bỏ xưng tội lâu năm rồi vô tòa: Thưa cha, con chẳng nhớ gì cả. Thưa cha, con không nhớ tội nào nữa cả, vì con không biết xưng làm sao cả. Nói thì bây giờ tội nào mà anh thường phạm, mà tội nào anh nhớ được thì anh xưng. Hoặc tội nào bà mà thường phạm mà thấy là nó nặng, lương tâm mình áy náy thì xưng ra. Có người thì thưa cha, tội nào còn phạm cả. Bảo tội nào cũng phạm ra sao? Giết người chưa? Dạ chưa. Có cướp vợ chồng người chưa? Dạ chưa. Có lúc hỏi ra thì có chỉ có một số, không phải là tội nào con cũng phạm cả. Khi mình nói tội nào mình cũng phạm cả, có nghĩa là mình chả phạm tội nào. Nói tội nào mình cũng phạm cả, có nghĩa là mình chả phạm tội nào. Mình cho rằng mình chả phạm tội nào, hoặc là đối với mình tội nó chả là cái gì, cho nên tội nào tôi cũng phạm chả sao cả. Thế không ạ? Nó nguy hiểm lắm. Khi mà tôi nói là tội nào mình cũng phạm, có nghĩa là lương tâm mình nó không còn nữa, còn nó chết rồi. Phải không? Ít nhất cũng còn một cái nào mình không dám phạm chứ. Ít nhất mình còn thấy cái nào là tội rồi ghê gớm để mình đừng tránh chứ. Cho nên 40 ngày mùa chay thánh, 40 ngày tĩnh tâm là anh chị em quay trở về. quay trở về để hỏi thử lòng mình coi. Tôi quay trở về với lòng tôi để tôi hỏi thử lòng mình tôi. Tôi đã phạm tội nào mất lòng Chúa, xúc phạm đến anh em và xúc phạm đến chính bản thân của tôi. Mình có phạm tội với mình không? Có không? Có. Tội mà cụ thể nhất là tội tự tử, đó là tội mình giết người. Giết ai? Giết mình, đó là tội. Thấy rõ chứ? Cho nên là tôi phạm tội với chính tôi nữa, phạm tội với người khác, phạm tội với anh em. Thì khi mà mình không còn ý thức về tội nữa, mà bảo rằng tội nào con cũng phạm, chả còn 10 điều răn, có 15 điều răn con cũng sơi luôn. May vào con 10 điều răn, chứ có bao nhiêu điều răn con làm hết bấy nhiêu. Có người còn nói đến mức độ khủng khiếp như vậy, có 10 điều răn là con làm sạch, còn nếu mà có thêm bao nhiêu điều răn con cũng phạm hết. Cứ như là như vậy thì nghĩa là lương tâm của mình nó bị chai rồi, nó không, nó còn răng nữa không? Bảo sao mày không cắn rứt lương tâm, mày làm cái như thế mà mày không cắn rứt lương tâm, mà cái thằng này mày ác nhân thất đức nó vừa vừa chứ. Bảo trời ơi, thằng đó lương tâm nó còn răng nữa đâu mà cắn chơi. Nó cắn riết mà nó không ăn thua thì cái răng nó mòn hết rồi, lương tâm nó mòn rồi. Cho nên chả thấy điều đó là sai, chả thấy điều đó là trái, chả thấy điều đó là không đúng để mà sửa lại. Tĩnh tâm là để thấy rằng cái con đường nào mình đi chưa đúng hay đi không đúng thì mình quay trở về, quay trở lại để đi cho nó đúng. Anh chị em đến đây là như vậy, đến đây để có thời giờ. Có người đến từ sáng sớm, sáng sớm vừa mới mở cửa ra thấy một nhóm vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu cầu nguyện rất sốt sáng. Rồi lát nữa vừa mới ăn sáng xong đã lại thấy kinh mừng Maria, lần Chúa mân côi, lần Chúa lòng thương xót, rền rĩ như vậy. Cả một cái bầu khí cầu nguyện như vậy. Anh chị em đến đây là như vậy, chứ không phải đến đây rồi lấy đồ ra ăn rồi hát rồi chơi rồi vui rồi vô rồi viết tờ khấn rồi vái vái mấy cái rồi đi về. Khó. Có mấy anh chị em từ xa đến đây thì cha cho con khấn cái rồi cha cầu cho con phải về gấp. Tôi nói đến đây không phải là dịch vụ mà đến đưa cái tờ khấn xong rồi chạy đi về. Không có. Ở đâu thì tôi không biết, nhưng mà đây không phải là cái dịch vụ để mà cầu nguyện, để mà anh chị em đến đây rồi bỏ cái thư khấn đó rồi đi về, rồi chúng tôi làm khấn sao, khấn làm sao làm, rồi anh chị em chẳng bận tâm gì cả. Không phải như thế. Nhưng mà đây thưa anh chị em là nơi mà mình đến, mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình. Mà vì muốn rửa sạch tội lỗi của mình, này cái áo mà muốn giặt sạch thì phải làm sao? Hả? Bìa muốn giặt nó sạch thì phải biết chỗ nào nó dơ, đúng không? Mà cái áo mình thường cái chỗ nào nó dơ nhất? Cổ áo, đúng không? Cái cổ áo là mau dơ nhất. Cho nên là ngày xưa mà cái áo nó chưa rách, nhưng mà cái cổ nó rách rồi. Nên còn tôi thì cổ, cái áo của tôi là phải thay ít nhất là ba cái cổ, cứ thay rồi nó lại giờ lại giặt lại thay ba cái cổ mà cái áo nó chưa mòn. Thì cái cũng phải biết chỗ nào nó dơ thì mình giặt nó trước, rồi sau thấy nó mòn nhiều quá lót thêm một cái khăn mùi xoa đằng sau cái cổ để cho nó dơ, cái khăn này giặt cho nó đỡ mòn cái áo, nó mòn biết là cái gì mặc. Thì mình thấy rằng phải biết nó dơ cái nào thì giặt chỗ đó, phải trà chỗ đó kỹ hơn, đúng không? Thì biết rằng là trong thời giờ mình tĩnh tâm, mình lắng lòng mình lại, mình coi rằng mình hay phạm, mình thường phạm cái lỗi gì, cái gì đó thì mình điều chỉnh lại. Và quý vị, 10 điều răn ấy anh chị em vừa mới đọc xong, để chúng ta trở lại lời Chúa trong bài đọc một ngày hôm nay, câu chuyện của bà Sujana. Bà ấy bị hai cái ông có chức có quyền, quyền cao chức trọng ấy, hai vị niên trưởng ấy, hai vị mà cầm quyền lãnh đạo trong dân ấy, mà đứng trên tòa xét xử đấy, cái người mà cầm tòa, cầm quyền xét xử người khác, thì chính hai cái người ấy lại là người phạm tội. Mà phạm cái tội gì thưa anh chị em? Bây giờ tôi kể rồi anh chị em nói coi hai ông ấy phạm được răn thứ mấy nha. Nha. Cái bà Sujana bà ấy đẹp. Rồi một bữa kia thì bà ấy vào trong vườn bà ấy tắm. Hai ông thần này, hai ông niên trưởng này thấy bà này đẹp cho nên là muốn chiếm đoạt bà ta, mới rình vào trong vườn. Rồi khi mà bà đang tắm thì mới nhào ra bắt bà ấy phải chiều theo hai ông này. Bà này bà nhất định bà chống lại. Thì hai ông bảo này, nếu mà không chiều chúng tôi thì chúng tôi sẽ tố cáo bà là phạm tội với một thanh niên ở trong vườn, phạm tội ngoại tình. Thì bà này bây giờ bà tiến thoái lưỡng nan. Bà nói rằng là bây giờ nếu mà tôi chiều hai ông tôi cũng chết, phải không? Vì tôi nếu mà chiều hai ông là phạm tội chống lại ai? Chống lại ai? Chống lại Thiên Chúa mà, chiều theo xác thịt mà, chống lại Thiên Chúa. Mà nếu tôi chống lại hai ông tôi cũng chết, vì hai ông sẽ tố cáo tôi là phạm tội ngoại tình với một ai đó, và theo luật thì phải bị ném đá. Cho nên bà nói với Chúa rằng lạy Chúa, con chiều theo hai ông ấy con cũng chết, mà con không chiều theo hai ông ấy cũng chết, nhưng thà con chết vì không phạm tội hơn là con phạm tội chống lại Chúa. Vì khi mình phạm tội tức là chống lại Chúa. Vì thế cho nên bà ấy bảo rằng là thà chống lại con người còn hơn là chống lại Thiên Chúa. Vì khi mình chống lại con người mình sẽ bị con người hại, mình sẽ bị chết. Nhưng nếu mình chiều theo con người thì mình chống lại Thiên Chúa mình cũng chết. Một đằng thì chết về phần xác, một đằng là chết về phần linh hồn. Một đằng chết về phần linh hồn. Nếu mình chống lại Thiên Chúa là chết về phần xác hay chống lại phần linh hồn? Trả lời, chống lại Thiên Chúa là chết về phần xác hay chống lại phần linh hồn? Nếu mà chống lại con người ta không đồng lõa trong chuyện mà phạm tội thì người ta đe dọa, người ta có thể hại mình, người ta có thể giết mình, thì chết về phần hồn hay phần xác? Vậy thì chấp nhận là chiều con người hay chiều Thiên Chúa? Nghe con người hay nghe Thiên Chúa? Chết vì con người hay chết vì Thiên Chúa? Chết vì Thiên Chúa chứ không chấp nhận. Bà ấy bảo tôi không chấp nhận. Thế là hai ông thần này la toáng lên tố cáo là bà ấy phạm tội ngoại tình với một thằng con trai, và nói rằng chúng tôi đến thì thằng con trai kia nó khỏe quá, nó chạy mất rồi, còn chỉ còn hai thằng tôi bắt được bà ấy thôi. Đưa ra tòa thì hai ông nói đây có bằng chứng tố cáo, bằng chứng mà có hai người nữa, mà hai người đây là bậc vị vọng nữa, hai người là niên trưởng nữa, hai người lãnh đạo nữa, thì thế giá quá rồi. Bà này oan thị kính, bà này oan ức. Bà ấy bảo lạy Chúa, con chấp nhận như vậy vì con người ta nó dạ ác như vậy, con chấp nhận như vậy, nhưng mà thà chết vì không phạm tội chống lại Thiên Chúa còn hơn là chết vì phạm tội để chiều theo con người. Rồi người ta đem bà đi đâu? Đi đâu? Ném đá. Bằng chứng quả tang rành rành, hai cái ông này tố cáo rồi, cho nên là đem đi ném đá. Ném đá mà chúng ta thấy cái luật thời đó là ném đá cho đến chết đấy nha, khủng khiếp lắm. Thà một viên đạn, phải không? Tử hình. Đó, chết đơn giản, phải không? Hoặc là máy chém đưa lên đút cái đầu vô, rồi xong. Còn đây ném đá là cứ phúc 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 phúc, ném mà cho đến chết lâu lắm thưa anh chị em. Đó là chết về phần thân xác, còn chết về cái phần danh dự là cái con này là con gian dâm, con này là con phạm tội ngoại tình, nó uế nhục ê chề vô cùng. Không phải chỉ chết về thân xác mà cả chết về tinh thần nữa, đau đớn lắm. Bà ấy vẫn cứ một niềm tín thác vào Chúa. Nếu mà trên đường đi bà ấy cũng có thể là thỏa hiệp với kẻ ác, thôi ông tha cho tôi đi, tối nay tôi ghé nhà ông được không? Được không? Được, được rồi. Nói vậy chứ bà ấy chưa có phạm tội, thằng đó mới tính mà nó thấy hai chúng tôi nó chạy rồi, thoát không? Thoát chết. Và bà thoát chết như vậy thì tối bà phải ghé nhà hai ông này, phải chiều theo hai ông này. Bây giờ ta thấy căng lắm. Mình đọc lại mình thấy đơn giản. Trên đường mà điệu đi để mà bị ném đá, anh chị em thấy là đó là một thử thách của lòng tin. Nếu mà bà không tin vào Thiên Chúa thì bà sẽ chạy chiều theo con người. Thôi hai ông thông cảm dùng, tối nay tôi ghé thăm ông. Thế là lật liền, đang là kẻ có tội trở thành người vô tội, được không? Được không? Được. Tại vì cái người mà vừa đá bóng vừa thổi còi mà, vừa là trọng tài vừa đá bóng mà, vừa đá bóng vừa thổi còi thì muốn trắng thì trắng, muốn đen thì đen. Luật ở trong tay ta, luật ở trong tay người có sức mạnh, thì họ muốn bảo đúng thì nó là đúng, họ bảo sai thì nó là sai. Có công lý đâu, có công bằng đâu, có sự thật đâu thưa anh chị em. Thế gian mà, có phải thế ngay đâu. Có sao kỳ quá cha, có gì đâu mà kỳ, chuyện bình thường, chưa đang sống ở đâu. Ở thế gian hay là ở thiên đàng? Thế gian, mà thế gian có phải thế ngay không? Thì nó gian thì là nó gian. Thế gian thì nó gian, ma quỷ sắc thịt bao thù nó vây quanh mình, nó làm cho mình lúc nào cũng gian hết. Cái gì cũng gian hết. Trong chuyện đời đã gian rồi, bước vào đạo cũng gian luôn. Thì là sao thưa anh chị em? Nó tinh ma, tinh quái lắm. Chuyện nãy tôi nói là mình cầu nguyện ở đây này, mình dâng lễ ở đây này, nhưng mà cả một bầy nó đen xì, nó vây quanh. Và Phêrô bảo rằng là ma quỷ như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Nó sẽ rảo quanh tìm mồi cắn xé chúng ta. Nó sẽ làm cho mình mất hết lòng tin, mất hết lòng tín thác. Nó làm cho mình ham mê tiền, ham mê gái, ham mê danh vọng, ham mê chức tước, ham mê địa vị. Mà người mà bị cám dỗ nhiều nhất là ai biết không? Hả? Ai? Vâng, cám dỗ khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Nếu mà không có anh chị em cầu nguyện, nếu mà không có lòng thương xót Chúa thì tôi chết chắc rồi. Anh chị em nghĩ thử coi, một mình chống với mafia chống nổi không? Chống nổi không? Không chống nổi đâu. Nó ghê gớm lắm, sức mạnh cả vương quốc của Satan nó phải lên để nó chiến đấu chống lại lòng thương xót của Chúa. Vì cuộc chiến này là cuộc chiến một mất một còn mà. Một mất một còn, chỉ xảy một cái là cái linh hồn ấy vào tay Satan. Nhưng mà cũng một giây một phút nào đó thì linh hồn ấy quay về với lòng thương xót Chúa. Cho nên có nhiều khi mới sáng ra có anh chị em đến thưa cha con xưng tội, mà chưa kịp ăn sáng nhưng mà mình phải chộp ngay đấy, bảo bao lâu rồi thưa cha, lâu lắm rồi con đến đây con xưng tội xong con về. Vậy thì là tội ngay tại chỗ, phải nắm ngay lấy con. Thôi ma quỷ nó sẽ đẩy một phát, bảo uống cà phê xong là anh chàng kia ngồi chờ, có chán cái bỏ đi là mình mất toi một linh hồn. Cho nên ma quỷ nó đầy xung quanh, ngó thử coi thấy không, đây đây đây, ghê lắm. Tại vì nó đang rình mà, nó điên lên. Tôi chỉ thấy lâu lâu nó hét lên, nó hú lên, nó quậy người này, nó quậy người kia để cho mình chi trí, để cho cộng đoàn mình lo ra đó. Chứ đừng có bận tâm, kệ nó, dẹp nó sang một bên, bận tâm gì nó cả. Mày muốn làm gì mày làm, tao có Chúa tao chả sợ gì cả. Thì Sujana là người như vậy, là người đã nắm chắc vào lòng thương xót của Chúa rồi, nắm chắc vào Thiên Chúa là đấng thấu suốt tâm can từng gang tấc. Ngài sẽ trả cho mỗi người xứng với việc họ làm. Nhớ, ai làm cái gì, ai làm sao, ta sẽ trả lại cho như vậy. Lời của Chúa nói, không phải lời tôi nói. Chúa là đấng thấu suốt tâm can từng gang tấc. Ai sống làm sao, ta sẽ trả lại cho như vậy. Cho nên liệu mà sống đấy thưa anh chị em. Hai ông thần kia chắc ăn chưa? Chắc ăn chưa? Chắc ăn rồi. Mình có quyền, mình lại có tiền, mình lại có chức, tiền quyền chức, còn ai dám đụng tới nữa. Muốn cái gì ai chẳng phải chiều họ, bắt chiều là phải chiều. Chỉ có mỗi mình cái mụ Sujana này, cái đứa con gái yếu ớt này mà nó dám chống lại mình, nó sẽ không chiều theo mình. Mày ngon là con, mày không chiều theo là mày chết chắc cả nha con. Ta thấy không, ma quỷ nó ghê gớm lắm. Nếu mà bà ấy chiều theo hai ông, tức là chiều theo Satan, chiều theo ma quỷ. Nhưng mà nếu mà bà vâng lời Thiên Chúa thì Satan nó sẽ tìm mọi cách nó tiêu diệt bà. Như nhà Job ấy, nhớ không? Job mà theo Chúa đó, Satan nó bảo ôi có tiền có của chứ bị ông lấy hết của coi nó, coi Job nó có theo ông Chúa nữa hay không. Chúa bảo tao cho mày lấy hết của nó, nhưng mà mày không được đụng đến nó, mày đụng nó mày chết, vì mạng sống của nó là của tao, mày không đụng đến. Nó làm cho Job te tua tan nát tan tành tê tái tàn tạ hết mọi sự. Nhưng mà Job có bỏ Chúa không? Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, con tạ ơn người. Mình biết đón nhận những ơn lành Chúa ban mà không biết đón nhận những sự giữ Chúa cho xảy đến hay sao? Thì Sujana cũng vậy, lòng tín thác của Sujana cũng vậy, là trên đường đem đi để mà bị ném đá, Sujana không hề kêu ca trách móc Chúa. Anh chị em mình có thấy cái nỗi oan khiên, oan cháy nào như vậy chưa? Ai đã bị oan như vậy đứng lên kể nghe. Trong cuộc đời anh chị em đã bị oan như vậy, có ai đã bị oan như vậy chứ? Hả? Con hả? Rồi con lên đây con kể cho mọi người nghe. Rồi
dạ.
Rồi
dạ, con thưa cha cùng cộng đoàn, nói về oan á thì rất là nhiều, nhưng mà cái oan của mình phải biết tha thứ cho người ta. Đó vấn đề là vấn đề quan trọng. Chẳng hạn như hôm nay con lên đây nói với cha với cộng đoàn, con là nghề sửa khóa.
Như gì?
Nghề sửa khóa.
Sửa khóa.
Sửa khóa. Mà ngày qua là con đi làm khóa cho họ, mà người ta bảo con đổi cái khóa. Đó là cái oan ức của con mà.
Làm khóa xong người ta bảo đổi khóa.
Đổi khóa.
Rồi tối người ta mất đồ, người ta bảo mình lấy chìa khóa mở khóa.
Đấy, nhưng mà mình biết mình oan rồi, nhưng mình lòng mình tha thứ hết, không bao giờ nói. Chúa luôn luôn ngự trong bản thân mình. Đó, con.
Anh xem thấy không? Một nhân chứng của lòng thương xót Chúa rõ ràng cụ thể đó. Mình làm ơn mắc oán đó, mình sửa khóa cho người ta, rồi cô người ta bảo mình đổi khóa. Mà chưa kể người ta mất đồ, người ta bảo mình về mình mở ổ khóa người ta nữa không chừng. Rồi con biết được cái lòng thương xót Chúa như thế nào, mà con nhờ đâu mà con đã thắng được cái người mà đổ oan cho con như thế đó.
Thì thưa cha này, thì vấn đề là con nói cha nói cộng đồng thế này, con là người ngoại đạo.
Người ngoại đạo.
Con người ngoài đạo, mà giờ hôm nay con lên đây con muốn làm chứng, thứ nhất là cộng đồng, thứ hai là cho cha và Chúa Giêsu Đức Mẹ Thánh Cả sẽ luôn luôn ở trong người con. Nhưng cái thứ nhất để là con tin về Chúa như thế nào. Vì cái hồi xưa có một chị, tức là một chị đỡ đầu cho con ở người Bắc, là chị cứ nói một câu này: con đi lính đi, con chỉ ăn cơm, con làm dấu thánh giá thôi, đọc kinh lạy cha là được rồi. Lúc bây giờ con thưa với cha với cộng đồng là con chưa có trở lại đạo. Lúc bây giờ là con chưa có trở lại đạo, mà từ đó khi con trở lại đạo, con có cái lòng tin như vậy, con đi lính. Hôm nay con có cái chứng, có một cái gọi là cái lòng của Chúa ở trong con rất là nhiều. Từ cái đó hồi con lên lính nên là chị đó chị.
Rồi bây giờ chúng ta một tràng pháo tay thưa anh chị em. Anh ấy được một người công giáo gieo cái mầm yêu thương, mầm tha thứ, mầm của lòng thương xót trong anh ấy bao nhiêu năm nay, và anh ấy sống cái đó, cái mầm nảy lên. Để đến ngày hôm nay anh ấy biết tha thứ được cho người khác và nói với chúng ta rằng là Chúa Đức Mẹ Thánh Xe ở trong con, cho nên con làm được chuyện đó. Chúng ta tạ ơn Chúa. Tôi tặng cho anh một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh có chưa?
Xin cha con nói một câu nữa.
Thôi được rồi, tôi tặng cho anh cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi mời anh về chỗ. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Không dễ đâu thưa anh chị em, không dễ đâu. Tại vì mình bị oan như thế đó, một người ngoại đạo nha, mà nói với chúng ta ngày hôm nay rằng là vì có Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse ở trong con, chị thấy không? Có thấy không? Và nhờ đó mà con chịu đựng được, con tha thứ cho người đã đổ vạ cáo gian cho con. Trở lại câu hỏi, hai ông đó phạm điều răn thứ mấy? Thứ mấy? Thứ mấy? Thứ tám chớ. Thứ tám chớ. Thứ tám chớ. To lên, thứ tám chớ. Làm chứng dối. Ông mới có thấy bà ấy phạm tội không? Tại sao ông làm chứng là tôi đã thấy bà ấy phạm tội? Đó là làm chứng dối, làm chứng gian. Đấy thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều lần ta đã tố cáo anh em mình mà không có bằng chứng, ta đã phạm tội làm chứng gian, làm chứng dối. Nhiều khi ta đưa cả những kẻ thù, rước kẻ thù vào trong nhà của mình, rồi mình làm chứng gian, mình tố cáo người nhà của mình. Có không? Có không? có khi vì quyền lợi của mình mà mình bắn đứng anh em của mình sẵn sàng tố cáo để mình có lợi cho mình, bắn đứng luôn anh em, bắn đứng luôn cả cộng đoàn để có lợi cho mình rước voi về mình dày mồ, mình làm chứng gian, mình làm chứng dối là cộng đoàn vi phạm cái này, cộng đoàn vi phạm cái nọ, cộng đoàn vi phạm cái kia, là ta đã làm chứng gian, làm chứng dối. Cho nên có khi chúng ta gặp rất nhiều trong đời sống của tôi và của anh chị em, rất nhiều người ta làm đơn, người ta tố cáo mình. Người ta đơn, người ta tố cáo mình. Tôi bị gọi lên bảo bà con họ tố cái này, bà con họ tố cái kia. Tôi nói rằng là, nói thật với anh em, trong cuộc sống này chẳng ai mà làm vừa lòng hết tất cả mọi người được đâu. Nhất là làm dâu trong họ thì anh chị em mình không thể làm vừa lòng người ta được hết tất cả. Ai yêu thì nên tốt mà ghét thì nên xấu. Khi mà ghét rồi thì người ta tố cáo mình tìm đủ 1001 lý do để tố cáo, phải không? Ông ấy giảng dài quá có thành tội chưa? Ông ấy nói to quá đã thành tội chưa? Ông lô lô hát nhạc vàng đã thành tội chưa? Rồi. Rồi, ông ấy hay đi bắt ái, lấy tiền đi bắt ái thành tội chưa? Đủ thứ, cái gì cũng thành tội được hết. Người ta đã cố tình người ta hại mình mà. Cho nên là người ta có đủ cái lý do để người ta tố cáo mình, để làm hại mình. Thưa anh chị em, lúc đó tôi nói với lòng mình rằng, ngay cả Chúa Giêsu kia kìa, nó còn tố cáo là ma quỷ bằng mượn bàn tay chúa quỷ mà trừ quỷ này, nó còn tố cáo Chúa là lộc ngôn này, dám xưng mình là con Thiên Chúa này, nó còn tố cáo Chúa là ông này dám nói là phá đền thờ này đi, trong 3 ngày tôi sẽ xây lại, mà Chúa nói về đền thờ thân xác tâm hồn, thì nó bẻ, nó vặn vẹo, nó tố cáo là cái đền thờ Jerusalem, mà thằng nào mà nó đụng đến đền thờ Jerusalem là chết chắc rồi, rồi suối dân nổi loạn này, có không? À, nó tố cáo Chúa Giêsu là suối dân nổi loạn. Chúa Giêsu có bao giờ suối dân nổi loạn không? Chúa Giêsu chỉ thương dân không hết mà lấy gì mà suối dân. Chúa Giêsu có suối dân làm những điều tốt, suối dân làm những điều hay, suối dân làm những điều thiện, suối dân làm những điều phúc. Tôi cũng suối anh chị em làm như vậy đó, làm không? Suối anh chị em làm điều thiện, làm không? Ai làm nói to lên. Tôi suối anh chị em làm điều thiện, làm không? Tôi suối anh chị em làm điều tốt, làm không? Để ai làm giơ tay nha. Tôi suối anh chị em làm điều bác ái, làm không? Tôi suối anh chị em thương xót người khác, làm không? Tôi suối anh chị em chia sẻ cho người nghèo, làm không? Tôi suối anh chị em diệt bỏ tất cả những tệ nạn xã hội, làm không? Tôi suối anh chị em nhặt rác, nhặt không? Tôi suối anh chị em làm vệ sinh, làm không? Tôi suối anh chị em biên cướp đi không? À, đó rõ ràng như vậy chứ. Như vậy lúc nói sao cũng làm, nói sao cũng làm không có. Trong vợ chồng có tay thật lớn thưa anh chị em. Anh chị em là những người rất ý thức, tự do và ý thức, không để người ta lôi kéo mình, không để người ta hù dọa mình, không để người ta làm cho mình bị u mê. Rất ý thức khi chị em trả lời như vậy. Khốn nỗi những người dân thời Suyana lại không rõ sáng ra điều đó, lại về hùa với hai cái người có chức có quyền mà cũng hùa nhau mà ném đá Suyana. Tất cả toàn dân đều đồng loạt ném đá nó tử hình. Anh chị em thấy đau khổ không? Không một ai binh đỡ. Như lúc bị tố cáo như vậy, không một ai binh đỡ. Bây giờ thì họ tố cáo mình dưới nhiều hình thức khác nhau lắm thưa anh chị em. Nhất là mạng xã hội thì ôi thôi, viết một bài đủ chết. Rồi đẩy một cái lên Facebook cũng đủ chết. Đưa một cái hình sửa một cái cũng đủ chết. Rồi một bài viết cắt xén rồi paste lại cũng đủ chết. Rồi có biên bản có khi là mình cắt đi, mình xóa chỗ này, mình dán chỗ kia, rồi mình copy lại, rồi mình nộp ở trên, mình cũng đủ chết. Có 1000 cách để họ tố cáo mình và 1000 cách để làm cho mình phải chết. Giống như Suyana, số phận cô ấy là phải chết. Giống như người đàn bà phạm tội ngoại tình mà họ đem đến Chúa Giêsu thì số phận bà ấy cũng phải chết. Còn những người đi theo Đức Giêsu, nếu mà mình đứng về Thiên Chúa mà chống lại sự dữ, chống lại ma quỷ thì nó cũng muốn mình phải chết. Sợ không? Sợ không? Sợ chưa? Tính tự nhiên thì sợ chứ. Như Suyana tín thác vào Chúa, như cái người đàn bà phạm tội ngoại tình này, chỉ còn một cái niềm, cái lời, một cái chỗ bám duy nhất là lòng thương xót và quyền năng của Chúa sẽ ra tay. Nhưng mà sắp ném đá rồi mà chưa ra tay mà. Cuối cùng thì Chúa ra tay, mà Chúa có cần phải một người ở trên cao hơn các ông đó ra tay không? Thường là nếu mà muốn can thiệp, ông là giám đốc thì phải nhờ ai can thiệp? Tổng giám đốc. Tổng giám đốc. Còn nếu mà ông là bộ trưởng thì phải nhờ ai can thiệp? Thủ tướng. Còn nếu mà ông là một ông quan thì nhờ ai can thiệp? Ông vua. Tức là phải nhờ một người ở trên thì mới can thiệp được chứ. Cho ta thấy không? Đó là hết sức tự nhiên. Để mình chạy cái ông nhỏ không được thì phải chạy ông lớn. Mà chạy ông lớn không được thì chạy ông lớn hơn. Mà chạy ông lớn hơn không được thì chạy ông lớn nhất. Lớn nhất chứ. Để cái ông lớn nhất đó là ai? Ông lớn nhất đó là ai? Trả lời mạnh lên. Ông lớn nhất đó là ai? Chúa. Thiên Chúa. Chúa Giêsu đấng quyền năng và giàu lòng thương xót. Nhưng cái ông lớn nhất ấy lại không trực tiếp ra tay. Thiên Chúa đấng lớn nhất vô cùng quyền năng ấy lại không ra tay trực tiếp, mà nhờ cái cậu bé Daniel, một cái thằng nhóc con, mày mũi gì, rỉ mũi chưa sạch mà mày đặt dậy khôn. Daniel dám đứng lên hỡi nổi giống gian ác, ông đã kết án gian người này rồi, quay trở lại. Trời ơi, toàn dân sững sờ. Mà cái thằng bé này mà nó dám nói câu đó, mà sao nói sao? Quay lại, mấy ông đã xét xử sai rồi, nổi giống gian ác, về hùa với những cái đứa có chức có quyền mà xử gian người đàn bà này, yêu cầu xử lại, xét lại. Anh chị em thấy không? Làm sao mà một đứa bé nó có thể dám nói như thế? Nếu mà không có quyền năng của Chúa, nếu không có thánh thần cho tác động, nếu không có quyền năng lòng thương xót của Chúa, làm sao mà đứa bé nó có thể nói được điều đó? Mà cho dẫu nó có nói, người ta có nghe không? Thôi mày, mát vừa vừa chứ, cút xéo, nhảy ranh thì mũi chưa sạch, biết. Phải không? Mà không. Làm sao thằng đó nói người ta nghe? Vì quyền năng của Thiên Chúa nói, chứ không phải Daniel nói. Daniel chả là cái gì cả. Tôi cũng vậy, thưa anh chị em cũng vậy. Chúng ta không ai là cái gì cả. Nếu mà quyền năng của Chúa không đến, nếu mà Chúa không tác động, tôi có nói 1000 lần, nói hay gấp bao đi chăng nữa thì anh em không trả ai đến. Nếu Chúa không lôi anh em đến và có cầu nguyện rã họng từ sáng đến chiều mà Chúa không ban ơn thì cũng chả ai đến. Nhưng mà anh chị em đến đây, lòng tin của anh chị em, lòng thành của anh chị em, hy sinh của anh chị em và ơn Chúa xuống trên anh chị em, tôi chỉ là người mà giới thiệu anh chị em về đấng ấy. Tôi không làm gì được đâu, đứng cạnh nhờ tôi thua rồi, tôi cũng chết chắc đến nơi rồi. Vậy có ông nào lớn hơn không? Chạy ông lớn hơn làm cái gì? Chạy ông lớn lớn nhất chứ chạy ông lớn hơn để làm cái gì? Lớn hơn thì còn có người hơn không? Còn nhất thì còn ai nữa không? Không. Vô địch thì còn ai nữa không? Không. Thì tại sao không chạy đến cái ông lớn nhất? Không, tại sao vô địch mà cứ chạy loanh quanh? Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Thôi, loanh quanh làm cái gì? Nhờ cái này, nhờ cái này kia. Chạy đến ngày đây này lạy Chúa, còn tín thác vào Chúa để Chúa muốn tính sao thì Chúa tính. Chúa muốn cho mưa thì mưa, Chúa muốn cho nắng thì nắng, Chúa muốn cho mát thì mát. Chúng con đều mát. Mát không? Mát thật đi chứ, mới đến đây chứ không mát sao đến. Kệ thế nào bảo mình mát thì mình mát, miễn là tôi đến đây tôi được mát, tôi được tắm gội trong lòng thương xót của Chúa, mà không mát sao được, thưa anh chị em. Mát lắm, mát rượi thân xác tâm hồn chứ. Thì cuối cùng Thiên Chúa ra tay vào giờ phút cuối. Cuối cùng Thiên Chúa ra tay theo cái cách mà không ai nghĩ tới. Nếu mà tôi nghĩ tới theo kiểu trần gian thì tôi cũng vẫn chỉ nghĩ là Chúa phải can thiệp với một ông cao hơn hai cái ông đó để nói này, hai chú xử vậy là sai rồi đó, hai chú làm vậy là người dân người ta kiện đó, không được đâu, hai chú phải coi lại cái vụ án này cho chúng tôi coi. Dạ vâng, anh hai nói em nghe để em làm, em mới coi lại, phải không? Không, một cái thằng bé tí, các ông là đồ gian ác, chửi thẳng. sự bất công, sự lại. Và cuối cùng rất đơn giản, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, chỉ vậy thôi. Thầy mới gì đó, có thể mong tôi mới chỉ nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Dùng mấy cái thằng bé đó vào một câu rất đơn giản, tách hai cái ông nó ra. Ông này thấy bà phạm tội dưới gốc cây gì? Cây chắc. Ông kia thấy bà phạm tội gốc cây gì? Cây xoài. Rồi, muốn cây gì thì cây, mà hai cái ông đó trả lời không giống nhau. Hai ông đồng loạt tố cáo và nói rằng chúng tôi, tức là hai người cùng nhìn thấy bà ấy phạm tội. Thì phải biết phạm tội ở đâu. Một ông thì nói cây dưới gốc cây chắc, một ông dưới gốc cây xoài. Thì hai cái lời chứng nó còn thật nữa không? Không, lời chứng gian. Cuối cùng toàn dân đồng loạt lên án cho hai cái tên đại gian đại ác, đồng loạt lên án cho hai tên bỏ vạ cáo gian, đồng loạt lên án cho hai tên vu vạ cho người khác bằng tội phải chết. Gậy ông đập lưng ông, gieo cái gì thì gặt cái đó, ai sống làm sao ta trả lại cho y như vậy. Chúng ta thấy lòng thương xót và quyền năng của Chúa tuyệt vời. Cứ suy gẫm cái bài đọc đó thấy hay quá, mà đi vào cái bài đọc bài tin mừng càng cảm thấy tuyệt vời hơn nữa. Là người ta cũng lôi cái người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình đến với Đức Giêsu, mà nó chỉ ác mà cái chỗ là giá mà Chúa Giêsu đang ở trong phòng, gõ cửa lôi ra còn đỡ. Phải không? Đây Đức Chúa Giêsu đang làm cái gì? Đang giảng dạy cho đám đông dân chúng. Đang giảng dạy cho đám đông dân chúng. Chúa Giêsu đang nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa đang nói về tình yêu, về sự tha thứ. Mà bây nó đưa một người bắt, phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Tôi mở ngoặc ở đây, họ bắt quả tang đã có chắc chưa? Thấy chưa? Chắc chưa? Thì hai cái ông này cũng bảo bắt quả tang thế thôi. Hai cái ông mà đi tố cáo đó, hai cái ông mà lãnh đạo đó, hai cái ông có chức có quyền đó. Giá người dân tố cáo thì bảo là dân tố bậy, còn hai ông có chức có quyền, ông có tố bậy không? Không. Bắt quả tang. Mà có quả tang không? Có quả gì chứ đâu có quả tang. Thế ông, vậy thì bây giờ người ta đưa cái người phụ nữ đó và bảo rằng chúng tôi bắt quả tang người đó phạm tội ngoại tình. Thứ nhất, chưa chắc có quả tang hay không, vì lý do là các ông ấy tố mà, các ông ấy bắt rồi các chúng cũng các ông ấy tố, cũng như hai cái ông này bắt xong rồi tố, thì hai cái đám này cũng vậy, cũng là những người có chức có quyền, những người luật sĩ, những kinh sư biệt phái cũng có chức có quyền, cũng bắt người phụ nữ này đến và nói rằng bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Ở đây Chúa lại can thiệp cách khác, trong cựu ước Chúa can thiệp cách khác, thấy không, để cứu người phụ nữ này. Ở đây Chúa can thiệp cách khác cũng hết sức nhỏ. Cứ vậy thôi, cứ nhỏ bé thôi, chẳng cần phải cần đến quyền cao chức trọng, chẳng cần cậy đến thế giá của ai cả. Nhưng Chúa ra tay, cái ông lớn nhất ra tay thì còn ai mà dám đụng đến ông ấy nữa. Ông lớn nhất ra tay bằng cách là cái gì? Thầy ơi, thưa thầy, những người đó phạm tội quả tang, phạm tội ngoại tình, bắt quả tang rồi, bây giờ theo thầy phải làm cái gì? Họ nói vậy để gài bẫy. Bẫy như thế nào? Nếu Chúa bảo rằng bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình theo luật thì là cái gì? Ném đá. Vậy thì đi mà ném đá, còn đi hỏi tôi làm cái gì? Đơn giản không? Quá đơn giản. Quá đơn giản. Thì cái luật thì các ông cứ xử theo luật của các ông đi, hỏi tôi làm gì cho nó rách việc ra. Nhưng mà nếu Chúa Giêsu bảo đi ném đá như vậy, thì Chúa Giêsu họ gài bẫy Chúa, Chúa dính cái bẫy nào? Chúa vừa mới nói về lòng thương xót, Chúa vừa mới nói về tha thứ, về yêu thương, mà bây giờ Chúa cũng bảo là ném đá cô này là sao? Vậy có tha thứ không? Có yêu thương không? Chết chưa? Thôi, tha cho bà ấy đi. Bà ấy lỡ bà ấy làm chứ có sao đâu. Tội gì? Đồng lõa, chống lại luật. Vì luật Môi-se nói rằng người phụ nữ như vậy thì phải bị ném đá. Mà Chúa Giêsu không giữ luật, Chúa Giêsu lại đồng lõa với tội ác, Chúa Giêsu lại dung dưỡng cho tội ác, dung dưỡng cho kẻ gian, bảo là tha nó cũng chết. Chúa Giêsu bảo ném, Chúa Giêsu cũng chết. Bảo tha, Chúa Giêsu cũng chết. Giống như người phụ nữ lúc nãy cũng vậy, nó gài và thấy tiến thoái lưỡng nan, chiều nó cũng chết, không chiều cũng chết. Lại nhỏ bé thôi. Chúa Giêsu có nói gì không? không nói câu nào, cứ ngồi xuống đất viết viết viết, làm cho nó khó chịu quá. Cuối cùng giục mãi, thầy ơi nói đi chứ, nói hoài để chờ hoài. Tức rồi, điên lên rồi, gài bẫy mà không thấy người ta xa bẫy là điên lên. Những người gài bẫy chỉ chờ con mồi nó lao vào bẫy nhưng mà không thấy nó xa vào bẫy thì mình điên lên và nói sao? Ai trong các ông là người vô tội thì cầm đá ném trước đi. Ai trong các ông là người vô tội thì hãy cầm đá mà ném trước đi. Rồi người lại thinh lặng. Lúc ngửa mặt lên còn thấy ai không? Biến hết rồi. Mà biến từ ai? Từ người lớn tuổi nhất, quyền cao chức trọng nhất thì biến trước nhất. Tại sao? Hả? Tại sao? Tại sao con? Lê con nói với mọi người nghe. Tại sao?
Người nào cũng có tội hết, không có người nào mà không có tội.
Người nào cũng có tội, tại sao cái ông lớn tuổi mà quyền cao chức trọng ông biết trước, ông biến trước?
Thì biến trước, và người có tuổi lớn, người lớn phải đi trước.
À, người lớn thì đi trước, vì người lớn ít nhất cũng còn sĩ diện, ít nhất cũng còn biết rằng mình là thằng có tội, mình vừa mới tố cáo người ta mà mình ném sao được. Ai là người vô tội đâu, có ai là người vô tội, giơ tay lên. Anh em ở trong cộng đoàn này ai là người vô tội, giơ tay lên. Có ai không? Không ai dám là người vô tội. Vậy thì hãy đừng xét đoán, đừng kết án anh em mình ở trong cộng đoàn này, trong gia đình mình, trong cộng đoàn mình, trong gia đình mình, trong tổ chức mình, trong nhóm mình. Tránh đừng làm việc đó. Ta đổi Chúa Giêsu bảo họ biến hết rồi. Chúa nói sao? Tôi cũng vậy, tôi không kết án chị đâu. Chị hãy về và đừng phạm tội nữa. Lòng thương xót đã vinh thắng phép công bằng. Công bằng là chị bị phạt, phải không? Dù có tố cáo hay không tố cáo thì nếu chị phạm tội thì chị bị phạt. Nhưng lòng thương xót là gì? Tôi không kết án đâu. Lòng thương xót đã vinh thắng phép công bằng. Lòng thương xót đã để cho chị một cơ hội để chị quay trở về. Từ nay đừng phạm tội nữa.
Yeah.
Hiểu không?
Vâng ạ.
Rồi con kể coi con đã được ơn gì mà đấy chạy chạy cái gì, người ta bỏ đi hết chứ con có gì đâu bỏ đi. Rồi con được ơn gì kể mọi người nghe.
Nhiều ơn lắm cha, biết sao không?
Đâu biết sao đâu.
Khi ngày con có máy của cha, con cứ đeo mic là con nghiền luôn, con nghiền cha luôn á. Con có điều cái là ông xã của con là hay uống rượu lắm. Thế là bây giờ biết lòng đọc kinh thương xót, cứ bị cuộc khổ nạn Chúa Giêsu Kitô cứ giương tay 3 giờ chiều. Thế là cũng nhiều ơn lắm. Nhà lại tai nạn rồi, cháy nhà rồi, cháy người rồi, chết chóc đủ thứ hết. Thế là vẫn còn sống, cũng cảm ơn Chúa. Lại nợ nần chồng chết, ngu lắm, không biết tính toán, nợ 100-200 triệu gì đó, vì cháu ngoại nó hay bị. Thế là vừa rồi tính là đi mổ cháu ngoại, mổ u nặng mát rồi, mổ đầu quy thằng bé. Thế là một đứa bị quẹo tai. Thì từ ngày con đèo máy của cha.
Đèo máy.
Con đèo máy của cha, xin lỗi cha. Cứ đèo, con đèo, con khoác, con làm quài. Con đi rồi con giăng tay, con nói với họ là: ủa sao bà đeo cái gì? Tôi mua đấy, tôi mua trà long đấy, tôi mua chúa đấy. Thế họ nói: chỉ cho tôi đi, để tôi mua. Thế cái chị ba quản kia mượn có một đêm, thì nhớ quá thì gọi điện: thôi ba quản ơi, đưa lại đi, nhớ trà long quá này, không được mượn, trả lại. Thế là trả lại đến ngày 15 tháng 2 chứ, đi tới đây thấy còn xin 28 cái 28 cái đưa hết cho mấy người rồi, cho hết. Rồi kẻ con mua 260, người ta bán 260 thì lúc đấy con có mấy cha, con cũng cái tính thầm lòng nhé. Lại con có mấy cha, con để lại mấy đấy, con cho mấy con mua 260 đó. Để biết sao, con nghĩ là cái anh đấy là anh ở Tân Nghĩa, anh có bình xuyến, bỏ vợ rồi, có hai đứa con. Một con gái thì đi với vợ, một con trai thì ở với ông. Thế là nói, bà cố ơi, bà cố có muốn nghe cha Long không? Muốn, mày có không? Mày có đưa tao đi. Thế là bán, con bán với bà cố thì 260, bán nào tôi cũng được hết. Thế là từ ngày đó con cứ đeo miếc. Chứ không phải như đen như vậy, con khâu dễ thương lắm. Thế là người ta cũng khoái là ui, chừng nào chị đi rú đi. Thế là đợt này thì anh thầy Nam gì đi đón tới xóm luôn. Thế là hình như 40-50 người gì đó hôm nay. Thế là mấy người trong làng nói, chị ơi chị đi như vậy, chị nhớ xin nhớ cầu nguyện nhớ cho xóm làng. Thế là con đi đây mục đích là con cầu nguyện cho các cha, cho Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Hoàng Vererito, và con nghĩ là bà Thánh Postina, rồi cha Thánh Gioan Paulo II, rồi các cha, nói chung cả lớn con cầu nguyện hết. Từ ngày hôm đó
lớn bé làm hết,
con cầu nguyện hết. Bây giờ là con cầu nguyện này, con dâng kinh cho cha. Các cha thì 12 kinh, các sơ thì cứ 12 kinh, các bà quản ông trùm trong gia đình, trong giáo xứ con thì 12 kinh. Đặc biệt là cha người dân tộc của con ở trong giáo xứ Tân Phú là mấy cha. Thế là con nghĩ là chắc cha dân tộc mình là khó khăn hơn.
Con tên là, để cho nói tí coi.
Dạ, con cảm ơn.
Nói nghe nè. Biết sao không? Tên là gì?
Ca Đục.
Hả?
Dạ, Ca Đục.
Bao nhiêu tuổi?
Hình như là 56. 56 tuổi rồi.
Tuổi còn hình như gì?
56 tuổi. Vì sao không? Con ở một côi, con không có cha mẹ, không có biết rõ.
Một côi.
Với chị.
Rồi theo đạo từ bao giờ?
Đạo lâu lắm, từ hồi cha Pháp cơ. Đạo lâu lắm. Lâu lắm nhưng mà
lấy chồng chưa?
Lấy rồi.
Mấy chồng?
Năm đứa con. Một đứa con trai thì năm 2005 thì chết vì tông xe. Còn một đứa con lớn thì dâng cho Chúa đi tu. Bây giờ đang dòng Trinh Vương. Còn một đứa thì đi sang làm ăn gì du học ở bên Nhật. Một đứa thì lấy chồng Nhật mà chưa có đám cưới. Cái anh Nhật kia cũng theo đạo mình rồi, rỡ tội rồi. Rồi thêm sức rồi nhờ cha cầu nguyện cho bên Nhật đấy. Để tháng 8 tới này là làm đám cưới. Còn nhờ cha.
Có đi không? Có đi Nhật không?
Con có biết chữ đâu, chẳng có biết chữ gì. Đi đây không biết viết giới gì hết. Con cứ cầu nguyện trong lòng thôi. Có biết chữ cái gì đâu, con ngu lắm chả.
Rồi. Biết cái này là cái gì không?
Con biết
giờ
máy giảng năm trăm bài giảng của cha đấy. Vâng,
đọc được không?
Có biết đọc đâu, có biết một chữ nào đâu. Kinh người dân tộc thì không biết, kinh người kinh thì năm sự mừng, năm sự vui, năm sự thương thì con biết, còn năm sự sáng thì con bó tài.
Thế biết nói gì với cô này bây giờ? Tôi múa mỏ với cô tôi thua. Tại vì sao thưa anh chị em? Tại vì những lời cô nói là những lời của thần khí nói, chứ không phải là cô ấy nói. Cô nói một cách hồn nhiên, một cách vô tư, một cách rất là trong sáng như vậy thì ai mà nói được. Người ta nói quanh co thì dễ, người ta nói lắt léo thì dễ, người ta nói bỏ vạ cáo gian cho người khác thì dễ, người ta nói để tố cáo người khác thì dễ, nhưng mà nói hồn nhiên, nói đơn sơ, nói trong sáng, nói một cách trong vắt như thế này, không phải mình muốn nói là mình nói được, nếu lòng mình không trong, không sáng. Như cái bà Sujana, dù người ta có kết án bà ấy như thế nào, nhưng mà bà ấy biết rằng mình vô tội trước mặt Thiên Chúa, bà chả có gì lo sợ. Người chị em này cũng vậy, rất là trong sáng trước mặt Thiên Chúa, cho nên mặc anh muốn nói gì thì nói, anh muốn cười thì cười. Thưa anh chị em, có được cái sự trong sáng này hay không, không dễ. Lòng thương xót Chúa phải là như vậy. Đi theo lòng thương xót của Chúa phải hồn nhiên, đơn sơ, trong sáng, trong vắt, trong veo như vậy đấy. Thưa anh chị em, mình quanh co nhiều quá, riết rồi nó thành thói quen rồi. Mình cứ tham riết nó thành thói quen rồi, không còn bén nhạy được trước cái sự trung thực nữa, không còn bén nhạy được cái sự thật được nữa. Cho nên cậy quyền, cậy thế mà tố cáo người khác khi không được như ý mình, không được như là lòng ham muốn của mình, không được như là những gì mình muốn, mình đòi bắt người khác phải chiều theo mình. Cái gì mình có quyền, mình cho rằng là đúng. Cái gì mình có quyền, mình muốn bắt người khác làm thế nào họ phải làm như vậy. Khi họ nghe đây, nghe cho rõ vào những lời chứng đây này. Đây mới là lời chứng mà Chúa muốn gửi đến anh chị em. Mình cứ tưởng rằng mình có quyền rồi muốn lấn át người khác, bắt người khác phải theo mình sao cũng được. Chúa nói không đâu. Chúa nói không đâu. Sujana một lòng tín thác vào Chúa, và Chúa đã ra tay vào giờ chót. Cái người phụ nữ phạm tội ngoại tình, bị người ta tố cáo, bị người ta muốn hại, bị người ta muốn giết, và gian nhất, ác nhất là gì? Lợi dụng cái người phụ nữ này để gài bẫy mà tìm cách hại Đức Giêsu. Nó ác còn gấp đôi nữa. Nó ác còn gấp đôi nữa. Là muốn hại Đức Giêsu thì lợi dụng cái người phụ nữ này để mà hại Đức Giêsu. Trước tất cả sự dữ, trước tất cả sự ác, Đức Giêsu cũng bình thản như không, chẳng bối rối, chẳng hoang mang, chẳng sợ sệt gì cả. Một lòng tín thác vào Cha trên trời. Anh chị em mình cũng vậy. Như người phụ nữ này này, cứ vậy mà đơn sơ hồn nhiên đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Một chữ bẻ đôi cũng không biết, cầm cái này mà cũng không biết đọc. Đấy là bài giảng lòng Chúa thương xót. Vậy mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót đấy. Thưa anh chị em, hồn nhiên như vậy đấy, đơn sơ như vậy đấy, có cần phải học thức đâu, có cần phải quyền cao chức trọng đâu, có cần phải bằng cấp đâu, có cần phải có thế giá địa vị gì đâu. Chúa dùng Daniel để mà giải gỡ cho Sujana. Chúa dùng chỉ một lời thôi, ai vô tội thì ném đá trước đi, để giải gỡ cho người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình nhé. Chết chắc 99.9% rồi. Và Chúa Giêsu cũng vô cái bẫy đó là tiến thoái lưỡng nan rồi. Vậy mà chỉ một câu, một lời thôi, ai vô tội thì ném đá trước đi. Lời ấy không phải chỉ dành cho những người có chức có quyền thời đó muốn hại Đức Giêsu và hại cái người phụ nữ ngoại tình. Lời đó dành cho tôi, cho anh, cho chị, cho em ngày hôm nay. Ai vô tội thì ném đá trước đi. Ai vô tội thì ném đá trước đi. Khi tôi muốn kết án ai, khi tôi muốn bỏ vạ cáo gian cho ai, khi tôi muốn làm hại ai, tôi vô tội thì ném đá trước đi. Con muốn bao nhiêu cái máy này?
Con cũng muốn nhiều lắm. Chẳng lẽ mà xin của cha thấy cũng tội cha lắm. Thế cha cho thì cha cho, không cho thì con cũng dám xin. Chừng nào con làm ăn được, mai mốt con lên con mua con tặng cho người ta. Nhưng mà con ước ao lắm mà không chưa được có tiền.
Con ước ao là bao nhiêu? Con ước ao tặng cho bao nhiêu người?
Chuyến xe này là 50 người, nhiều quá. Con nói như vậy cũng thấy run người, thấy thấp lòng quá. Thế là còn ở trong nhà nữa, mấy người ốm đau. Thôi cha ơi, cha cho ít thôi để cha bán đi.
Rồi, thì chuyến xe 50 người, thôi cha thì nhiều không có, nhưng mà cha có đúng 50 cái cho con.
Cảm ơn cha
nhé. Rồi con vô lấy 50 cái, 50 cái đừng có lấy 50. Lấy xong con vô lấy hay muốn lấy bây giờ? Lấy bây giờ hình con lấy thôi, nó khôn lắm. Vô đi, vô đi. À, con muốn lấy ngay. Rồi rồi rồi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa gửi đến cho cộng đoàn chúng ta những chứng nhân hồn nhiên đơn sơ như vậy, dễ thương như vậy, và có lẽ cũng là để khép lại cho chúng ta buổi chiều hôm nay, buổi chiều mà tất cả những con người mong muốn làm những điều ác, làm những điều dữ, chắc có lẽ họ cũng phải suy nghĩ lại, suy nghĩ lại rằng là nếu tôi âm mưu, tôi hại người thì coi chừng. Hãy nhìn vào tấm gương của những người muốn hại Susanna, muốn hại người đàn bà, hại Chúa Giêsu đấy, phải bẽ mặt mà đi. Người thì bị chính những người dân kết án giết hai người đó, còn những người có chức có quyền thì tiêu nghỉu với Chúa Giêsu, tiêu nghỉu rút lui dần dần, chỉ còn lại Chúa Giêsu và cái người phụ nữ tội lỗi ấy. Mời anh chị em đọc nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi tháng 4 năm 2017. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào những ngày đầu tháng 4 vinh quang của thập giá. Faustina nói: tâm hồn con chan hòa trong niềm vui vào các mầu nhiệm của Chúa. Mọi sự bắt đầu bằng lòng thương xót và cũng kết thúc bằng lòng thương xót. Linh hồn con chan hòa trong niềm vui và các mầu nhiệm của Chúa. Trong mầu nhiệm của Chúa có hiểu gì đâu. Những mầu nhiệm của Chúa có những đau thương, có những tủi nhục, có những ê chề. Mầu nhiệm của Chúa có những lúc bị người ta kết án, có những lúc người ta bị người ta loại trừ. Tôi có con chan hòa vào trong đó trong niềm vui. Thưa anh chị em, phải có lòng thương xót thì mới chan hòa vào mầu nhiệm của Chúa được cái niềm vui. Và nhớ rằng mọi sự bắt đầu bằng lòng thương xót. Nghe, đọc lại cho rõ: mọi sự bắt đầu bằng và cũng kết thúc bằng. To lên: mọi sự bắt đầu bằng và kết thúc bằng. Nhớ kỹ như vậy, nhớ kỹ như vậy, mọi sự phải bắt đầu bằng và cũng kết thúc bằng. Đừng để cho chúng ta bị đứt gánh giữa đường. Bắt đầu bằng lòng thương xót, rồi kết thúc bằng tiền, kết thúc bằng quyền, kết thúc bằng danh vọng, kết thúc bằng ham muốn, kết thúc bằng ham hố. Trên con đường của lòng thương xót, ma quỷ nó rình rập nhiều lắm. Thưa anh chị em, nó muốn giật chúng ta ra, nó đem tiền ra, nó nhử. Thôi làm lòng thương xót làm cái gì, đi kiếm tiền đi. Thôi làm lòng thương xót làm cái gì, đi kiếm quyền đi. Thôi làm lòng thương xót làm gì, đi kiếm gái đi, đi thỏa mãn dục vọng đi. Làm lòng thương xót vất vả lắm, thiệt thòi lắm, ê chề lắm, nhục nhã lắm, không có vinh quang, không có hạnh phúc, không có sung sướng gì đời này đâu. Thưa anh chị em, nó đang cám dỗ chúng ta. Nhiều người anh chị em trên con đường đó đang ngã gục, không ngã gục lúc hàn vi, không ngã gục lúc chiến đấu, nhưng ngã gục lúc mà có đồng tiền, ngã gục lúc mà có chỗ yên hàn, ngã gục lúc mà có một chút địa vị, mình dễ chết lắm. Thưa anh chị em, phải xác tín rằng mọi sự bắt đầu bằng. To lên: mọi sự bắt đầu bằng. Bìa giơ tay trái xong rồi giơ tay phải: mọi sự bắt đầu bằng. Mạnh lên: mọi sự bắt đầu bằng và kết thúc bằng. Một tay trước xong một tay sau, cả hai tay cùng song song: mọi sự bắt đầu bằng và kết thúc bằng. Tôi thấy anh chị em mới giơ tay là bỏ xuống, thế chưa? Mọi sự bắt đầu bằng lòng thương xót xong rồi bỏ tay xuống, có nghĩa là mình rất đại, rất đầy. Mọi sự bắt đầu bằng lòng thương xót thì phải kết thúc bằng, phải cả hai tay, chứ không thôi mình bắt đầu bằng lòng thương xót, sau đó là vì tiền là mình bỏ, vì quyền là mình bỏ, vì khó khăn là mình bỏ, vì ham muốn sắc thịt là mình bỏ, vì danh vọng là mình bỏ. Nhưng xác tín ngày hôm nay, mọi sự bắt đầu bằng và sẽ kết thúc bằng.